Dạ, Di Đà Phật. Hôm nay nhân ngày tu bát quan trai thì tôi cũng đã từng nhiều lần về đây để mà giảng về bát quan trai và cũng đã giảng về cái pháp tu của bát quan trai thì là trong mấy cái kỳ trước đó. Thì quý vị Phật tử nào mà có thọ bát vào cái dịp năm ngoái mà tôi về đây giảng thì tôi cũng có giảng về cái phương pháp tu bát quan trai gọi là lục niệm á mà đó. Thì lục niệm nó là một cái pháp tu của bát quan trai mà những người Phật tử tu học bát quan trai cần phải nắm vững nó. Thì tôi đã giảng rồi mà tương đối cũng là rất là chi tiết, cho nên tôi nghĩ rằng là mình cần lặp lại. Nhưng mà tuy rằng tôi không có lặp lại nhưng mà quý vị thì phải lặp lại, tức là có nghĩa rằng là mỗi lần chúng ta tu bát quan trai thì chúng ta lại phải tu lục niệm. Thì lục niệm ấy là chính là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Giới và niệm Thí, sáu thứ niệm. Và thì Đức Phật cái thời mà Ngài còn tại thế đó, thì cái phương pháp tu bát quan trai nó có khác bây giờ một chút xíu. Tức là có cái nghĩa là Phật tử thọ giới từ Đức Phật và đi về nhà giữ giới chứ không có tụ tập ở chùa. Bởi vì chúng ta cũng hiểu một cái điều rằng là chùa ở bên tiểu thừa Phật giáo không có chứa cư sĩ, không có cho cư sĩ ở qua đêm ở chùa. Và đặc biệt là còn nói thẳng một điều là cư sĩ nữ nữa. Cho nên vì như vậy nó thì những người mà thọ bát quan trai thì thường xuyên là sáng sớm họ tắm rửa sạch sẽ, rồi họ đến chỗ Đức Phật truyền giới, rồi sau đó họ trở về họ giữ ngày một đêm, đến sáng hôm sau thì cái giới nó tự hết, không họ không cần phải trở lại chùa để mà xả giới. Mà như vậy thì Đức Phật truyền giới xong rồi thì họ về họ tu gì giờ? Thì Đức Phật mới dạy cho họ là lục niệm pháp, và về là cứ một tháng thời Đức Phật, một tháng Phật tử đó là 6 ngày tu bát quan trai trong một tháng. Thì khi tu bát quan trai thì họ cứ chiếu theo tinh thần của lục niệm mà họ tu. Thì trong lục niệm ấy lại có là cái niệm giới ở trong đó, và họ thì là thọ bát quan trai giới, cho nên là sẵn đó thì là niệm giới là thuộc về bát quan trai giới. Và rồi thì thêm cái vấn đề là niệm thí, niệm thiên và niệm tam bảo, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Thì những thứ đó thì cứ mỗi một lần chúng ta tu bát quan trai thì chúng ta cũng tự động gọi là mình niệm sáu điều nói trên đó. Tuy rằng là thời buổi này thì chúng ta có thể tụ tập về chùa, chúng ta cùng nhau tu, cùng nhau sinh hoạt, còn thời Đức Phật đó là mạnh ai lấy về mà mạnh ai lấy tu, tu theo sáu điều đó. Thì ở đây thì chúng ta tu bây giờ phần đông đó, theo kinh nghiệm của tôi thì chùa chiền chúng ta đại đa số là đều tu theo tịnh độ, cho nên vì như vậy thì cái ngày tu bát quan trai của Phật tử Việt Nam đó thì đại đa số là cũng giống như là một cái ngày huân tu tịnh độ nhưng mà kèm theo bát giới. Thì chúng ta tụng kinh rồi niệm Phật, cầu vãng sinh, đó là cái phương pháp mà tu bát quan trai của Phật tử Việt Nam. Và rồi thì chúng ta cũng được nghe giảng, thì chúng ta cũng được nghe giảng về các pháp mà đủ thứ, về danh số, về pháp số, về tất cả những cái gì đó thuộc về Phật giáo, chẳng hạn như những sự sinh hoạt cho đến nghi thức, cho đến những vấn đề sinh hoạt bình thường, thì dù vân vân, thì chúng ta được dạy và được học hỏi những cái điều nói trên đó. Thì đó coi như là tăng bổ thêm. Còn cái thật chất đích xác của bát quan trai ấy là chúng ta là tu nghe lục niệm pháp. Thì ngoài lục niệm pháp ra thì chúng ta học thêm và chúng ta thu thập thêm nhiều thứ khác, cũng như là tụng kinh tụng kệ. Thì đó là cái điều mà về bát quan trai. Cho nên vì vậy hôm nay tôi nghĩ rằng là không nhất thiết phải nói lục niệm nữa, mà chúng ta có thể là học hỏi thêm về những cái kinh nghiệm tu học thuộc về Phật pháp. Thì tôi thì muốn gọi là chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm mà tu tập của tôi. Tôi mà tính cho chính xác đó thì từ cái hồi tôi xuất gia cho đến bây giờ là kể như rằng là gần 49 năm đó. Tức là coi như là được như là non nửa thế kỷ đó. Cho nên vì như thế và tôi thì làm giảng sư, đi giảng dạy Phật pháp ở bên hải ngoại này đó. Tính ra thì coi như từ 34 năm nay, tức là từ năm 1984, tức là từ khi mà chủ huynh anh bắt đầu lập cái khóa giáo lý đầu tiên đó. Ở tại chủ huynh anh á, thì từ cái khóa đó cho đến ngày hôm nay tổng cộng là gần như là 34 năm, thì tôi đi giảng dạy ở khắp Bắc Mỹ, tức là Canada, Mỹ và cũng như là toàn bên Âu Châu này. Hồi đó là mỗi năm như vậy mà suốt năm suốt tháng. Cho nên là tôi cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm. Thứ nhất là cái kinh nghiệm mà về cái tâm lý của cái người học Phật, tức là của Phật tử. Và cái kinh nghiệm mà gọi là giảng dạy Phật pháp của tôi nữa. Thì tôi nghĩ rằng Phật tử đại đa số rằng là chúng ta chỉ nghĩ đến Phật pháp theo một cái tinh thần rằng là mình được nhờ cậy dựa vào Phật pháp. Cho nên vì như vậy mà mình phải tri ân Đức Phật, mình phải thờ kính Đức Phật. Và mình được dạy bảo những điều đó thì qua là chư tăng, chư ni. Cho nên vì vậy nó thì mình cũng tri ân tăng ni, mình cũng coi đó là trong hàng ngũ của Tam Bảo. Thế nhưng mà điều mình có một cái điều quan trọng nhất thì mình ít có tri ân lắm, mà mình ít có để tâm tới ghê lắm. Đó là cái bảo thứ nhì. Bảo thứ nhất đó là Phật bảo. Bảo thứ nhì đó là pháp bảo. Thì cái pháp bảo ấy thì thường xuyên là vì mình hờ hứng và bỏ qua. Mà mình chỉ có chú trọng đến đệ nhất bảo với đệ tam bảo, tức là Phật và Tăng mà thôi. Còn thì pháp bảo thì đôi khi thì chúng ta cũng cảm thấy rằng là mình không có cái trách nhiệm phải thờ kính pháp bảo gì lắm. Đó. Cho nên là muốn học Phật thì học, mà muốn không học thì cũng được thôi. Mình nghĩ là như thế. Không học Phật thì cũng được thôi. Nhưng mà kỳ thật có đúng như vậy không? Có đúng rằng là mình có một cái quyền tự do khi mình quy y Tam Bảo á, là mình có cái quyền rằng là thích học Phật thì học, mà không thích thì thôi. Chẳng hạn như là Phật tử của chúng ta ở ngay ngôi chùa Phật Bảo này điển hình, mà mọi ngôi chùa cũng giống như ngôi chùa Phổ Bảo này của chúng ta đó, đều giống nhau ở một cái điểm rằng là cái con số Phật tử đó, đó đông hơn rất nhiều cái con số mà thường xuyên tu học. Cái con số thường xuyên tu học chỉ là thiểu số, còn cái con số mà lơ là với pháp bảo á, tức là không có chịu tu học á, tức là coi rất là coi nhẹ và coi thường pháp bảo, thì cái con số đó nó đông, nghĩa là gấp cũng phải chục lần là ít nhất của một ngôi chùa. Nếu nói là có nhiều ngôi chùa lớn đó, mà đông Phật tử đó, thì có thể rằng là gấp trăm lần nữa kìa. Chẳng hạn như bây giờ tôi thấy ở Paris đó là Phật tử rất là đông. Mình nói ví dụ như mỗi một lần ngày Tết hay là Vu Lan thì mình có thể ước lượng được cái con số Phật tử của một ngôi chùa. Nói ví dụ như ở Paris bây giờ điển hình ấy, là chùa Khinh Anh đi, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái con số mà cầu an cầu siêu về rằm tháng riêng và rằm tháng bảy ấy, cũng như là con số mà lai vãng tới chùa đó là ít tệ lắm đó, là cũng phải 3.000. Thế nhưng mà đó, mỗi lần thọ bát con trai ở đó thì chưa được 30. Đó. Như vậy thì mình có thấy là 1% không? Đó. Cho nên cái số mà người mà cúng để xây chùa đó đông đảo, cho nên mới xây được. Tức là đông đảo. Nhưng không đông một tí nào nếu mà cứ đến mà đếm Phật tử vào những ngày tu bắt con trai, thì mình sẽ có cảm giác rằng là chùa ít Phật tử như vậy làm sao mà cần gì phải xây cho to, người ta sẽ nói như thế. Nhưng mà kỳ thật đó, thì nó đông. Nhưng mà tôi nói như vậy là để minh chứng cho chúng ta nhìn thấy cái vấn đề là người ta rất coi thường địa nhị bảo. Nhưng mà khi mà người ta coi thường cái địa nhị bảo như vậy đó, thì đó là một cái điều sai sót lớn, và gọi là có thể nói một cách rất là nghiêm khắc vào không đủ tư cách làm Phật tử. Tại vì là một người Phật tử mà không có biết cái gì về Phật pháp hết. Mà nếu một cái người mà ngoại đạo hay là một người ngoại quốc mà người ta thấy mình là Phật tử, người ta phỏng vấn mình về đạo của mình, một là mình nói theo một cái dạng mà theo cái dạng tâm lý của mình, thì người ta sẽ xem thường Phật pháp ghê lắm. Người ta nói chỉ vậy thôi sao? Có nghĩa là ví dụ bảo đạo Phật là để anh theo đạo Phật anh làm gì? Tôi theo đạo Phật để tôi cầu nguyện để Đức Phật gia hộ cho tôi, để tôi khỏi có bị xui xẻo, tôi được nhiều cái may mắn, tôi được tiền tài danh vọng tình yêu lớn ở cuộc đời. Mà nếu như vậy thì có mình có thể thấy là ông Bill Gates, ông Warren Buffett này nọ, họ không có cần tới đạo Phật, họ không có đầy đủ những cái thứ mà mình khao khát mà phải dựa vào Phật, mình khao khát mà dựa vào Phật mà mãi mà không lên nổi, mà cũng vẫn là chìm hoặc là nổi lưng chừng lú được cái đầu lên mặt nước thôi. Và trong khi thì họ vẫn đạt được tất cả những cái thứ mà mình phải dựa vào Đức Phật mà họ không cần dựa. Như vậy thì phải chăng rằng là Đức Phật chỉ có cái công năng rằng là giúp cho mình thành tựu giỏi lắm, được như rằng là độ mình đó, là được như rằng là Bill Gates, nhưng mà chắc chắn là không được ngồi như vậy. Mình chỉ cầu rằng là gọi rằng là cho hơn hoàn cảnh của mình lên tí xíu cũng mình cũng vui. Thế thì đạo Phật có cái gì đặc biệt? Chẳng có cái gì đặc biệt. Rồi tôi bệnh đau thì tôi cầu Phật để mà tôi có được khỏe mạnh. Như vậy thì pháp bảo đó là ở tiệm thuốc Tây đó. Và rồi Phật là mấy bác sĩ đó, đầy dẫy hết. Tại vì có rất nhiều người, người ta đâu có cần phải cầu Phật đâu, mà người ta cũng khỏi bệnh như thường, vân vân. Thế như vậy thì đạo Phật đâu có phải rằng là chỉ nhắm vô cái mục tiêu đó thôi, mà chỉ là cái mục tiêu đó thôi. Thế thì những cái người không học đạo đó, 100% những người đó đó là đều hiểu như những gì mà tôi vừa mới nói, là họ chỉ hiểu vậy. Cho nên vì như thế họ chỉ xuất hiện khi nào mà cầu an, tức là rằm tháng giêng, họ đến để họ cầu để họ được an. Mà nếu họ muốn cầu an đó, thì Long Thiên Hộ Pháp đó là cảnh sát đó. Cảnh sát sẽ đem sự an đến. Rồi thì và cầu siêu, tức là rằm tháng 7. Còn ngoài ra đó, những cái khi mà cái sự tu tập á, thì chẳng có thấy mặt mày họ đâu hết, không hề thấy. Và họ cũng không cần phải tìm hiểu Phật pháp, và họ vẫn vô tư, và họ vẫn cảm thấy rằng là mỗi lần họ đi chùa họ vẫn không cảm thấy có một cái gì gọi là thiếu thốn. Có nghĩa là mình Phật tử mà xưa nay mình chỉ biết Phật và Tăng, còn pháp mình không biết là cái gì hết, thì họ không màng. Họ đến thì trước tiên là họ kiếm Tăng, tức là kiếm thầy trụ trì hay là kiếm mấy thầy nào họ thân để mà nhờ những cái chuyện mà cầu cúng gì, rồi sau đó thì là xuống lạy Đức Phật rồi hết. Còn pháp thì họ không mang đến. Nhưng mà họ không hiểu một cái điều rất là quan trọng là Phật từ đâu mà có, Phật từ đâu mà thành, Tăng từ đâu mà thành. Họ kính trọng Tăng, nhưng mà Tăng là từ đâu mà thành, và Tăng thì khác với lại họ chỗ nào. Thì dễ nhận nó lắm. Tăng khác với lại họ ở một cái chỗ rằng là thì họ nói thì mấy thầy mấy cô là tu. Thế vậy thì tu khác với không tu chỗ nào? Nếu họ học đạo họ nói không được, thì họ chỉ nghĩ rằng tu với không tu khác nhau ở cái chỗ là cạo đầu và để tóc, ăn chay và ăn mặc. Họ chỉ phân biệt được như vậy thôi. Thành ra họ chỉ nghĩ đơn thuần là tu là gì? Tu là cạo đầu và ăn chay. Rồi thay vì họ thì tụng tiểu thuyết, còn thầy với cô thì tụng kinh Phật. Thành ra họ định nghĩa cái sự tu là như vậy thôi, anh ta không biết một cái gì cả. Mà như thế thì họ cứ suy nghĩ là, cho nên thậm chí cũng có rất là nhiều người suy nghĩ là thích như vậy, là thích xuất gia theo duyên. Nhưng mà xuất gia theo duyên là gì? Xuất gia theo duyên là chỉ là đúng như họ suy nghĩ, cạo tóc xong rồi ăn chay, xong rồi giỏi lắm thọ sa di giới trong vòng một tháng, xong rồi xả giới, đó là xuất gia theo duyên. Thực sự nó là như vậy hay không? Nó có đúng như vậy không? Có đúng là như thế là xuất gia theo duyên không? Nếu mà tất cả đều xuất gia theo duyên cái đó thì đạo Phật nguy to ở trong tương lai. Bởi vì như vậy đó, gieo duyên tức là chỉ cạo đầu và ăn chay. Thế thì về sau đạo Phật là một cái đạo mà cạo đầu và ăn chay. Mà ăn chay thì Ấn Độ giáo họ cũng ăn chay. Thành ra chúng ta mới thấy cái tinh thần mà vegan, veggie. Ví dụ như là vegan tức là một cái loại ăn chay theo Ấn Độ giáo, là ăn chay mà không dùng tới sữa, không dùng tới trứng, không dùng tới những sản phẩm để dính tới sữa, gọi là vegan. Đó là theo cái tinh thần của Ấn Độ giáo. Nhưng tinh thần của Phật giáo thì sữa được chứ, bơ biết này kia là được hết, bơ phô ma gì được hết mà. Nhưng mà với bên Ấn Độ giáo thì vậy. Cho nên bây giờ nó có hai cái thứ mà ăn chay. Thế thì nếu mà chỉ có là ăn chay và cạo đầu thôi là đạo Phật, thì như vậy thì đạo Phật đâu khác gì với lại Ấn Độ giáo. Chỉ khác có một cái là Ấn Độ giáo là để tóc dài, để râu, để tóc, còn đạo Phật thì cạo thôi. Và như vậy thì không lẽ tu chỉ là cạo râu, cạo tóc và ăn chay thôi sao? Mà cũng không đúng nữa, là bởi vì bên đạo Phật đó, mà bên tiểu thừa ăn mặn, bên tiểu thừa là sở dĩ ăn mặn đó, là bởi cái lý lẽ là đi khất thực. Mà tại sao mà Đức Phật cho ăn mặn? Là bởi vì cái bên tiểu thừa có một cái điều luật là như vậy, là coi cái sự mà ăn của mình á là điều thứ ba ở trong ngũ quán, là sự lương dược vị liệu hình khô. Chúng ta tu bát con trai thì chúng ta hay cúng dường á, thì chúng ta tam đề bằng ngũ quán, ở trong đó có cái ngũ quán thứ ba đó, mà gọi là sự lương dược đó. Đó gọi là cái thứ tư là sự lương dược vị liệu hình khô. Cái thứ ba là phòng tâm ly quá đó, tham đẳng vi tông. Cái thứ tư đó là sự lương dược vị liệu hình khô. Mà tại sao sự lương dược vị liệu hình khô nghĩa là gì? Sự lương dược vị liệu hình khô là coi nó giống như là một thứ thuốc chữa cái bệnh mà gọi là khô đét của mình, tức là thiếu dinh dưỡng. Mà khi mà thiếu dinh dưỡng tu không được, cho nên vì như vậy phải có ăn để mà sống. Nhưng mà sống để làm cái gì? Thì điều thứ năm nói tiếp là vì thành đạo nghiệp cho nên mới thọ thử thực. Vì vậy đối với lại một cái người mà tu, mà ngay khi mà chúng ta chưa có tu, chúng ta chỉ là cư sĩ mà tu bác con trai, ngày mai đây chúng ta ăn qua đường, chúng ta sẽ ngũ quán. Ở ngũ quán chúng ta sẽ phải thông qua ba điều nói trên, thì chúng ta sẽ thấy rằng là tứ chính sự lương dược vị liệu hình khô là điều thứ tư, là chủ trương như vậy. Như vậy thì ăn để sống chứ không phải ăn để ngon. Mà vì như vậy khi mà đi khất thực á thì cho gì ăn đấy, không kén. Nếu mà kén chọn đó thì không phải nó thuộc về sự lương dược vị liệu hình khô nữa, mà nó thuộc về cái vấn đề tham ăn. Mà tham ăn thì nó lại dính vào cái điều mà thứ ba gọi là tam phòng tâm lý quá, tham đẳng vi tông. Cho nên vì như vậy không có được tham ăn, không được tham ăn cho nên cho gì ăn nấy, cho dở ăn dở, cho ngon ăn ngon. Đó. Cho cái gì thì là chư tăng tiếp nhận cái đó ăn một cách bình đẳng, coi mọi thứ đều bình đẳng. Cho nên họ cúng thịt thì ăn thịt, họ cúng rau thì ăn rau, họ có cái gì họ cũng nhận hết. Mà nhận hết mà ăn với một tinh thần như vậy. Cho nên vì như thế bên tiểu thừa nếu đòi ăn thịt thì phạm giới. Nếu mà khi đi khất thực mà mình đòi là mình phạm giới, tức là chẳng hạn như mình đi khất thực thì người ta thường cúng, nói ví dụ như vậy đó, người ta thường cúng mì tôm, rồi cái mình mà ăn mì tôm hoài chán lắm rồi quý vị cúng tôi là mì bò đi, nó ví dụ vậy thì là phạm giới đó. Cho nên hễ mà đòi hỏi đó là phạm giới đó. Cái đi khất thực là tuyệt đối không có đòi hỏi, mà người ta đưa cái gì đó đều ăn cái đấy đó. Thì như thế á không phạm giới, vì như vậy mà tiểu thừa mới chấp nhận ăn thịt. Tức là có nghĩa rằng là tại vì không được quyền nói rằng là thôi đừng cho thịt, cho cái kia đi, cho rau, cho cỏ đi cũng không được luôn. Tức là có cái nghĩa là tùy tâm người cúng. Người cúng phát tâm cúng như thế nào thì tôi nhận như thế đó. Như vậy thì trở lại cái vấn đề, thế thì đâu chưa hẳn là cứ ăn chay là đúng với lại cái sự mà tu hành của Phật Pháp. Mà ăn chay đúng với cái sự tu hành của Phật Pháp ấy là đúng với lại bên Đại Thừa thôi, còn bên Tiểu Thừa thì không đúng. Bên Đại Thừa thì sở dĩ mà không ăn thịt là vì bên Đại Thừa thì lại có một cái chế độ ngược lại. Là đó là cái chế độ của bên Đại Thừa, thì nhất là từ Thiền Tông sản sinh ra cái vấn đề gọi là làm nông thiền. Làm nông thiền có nghĩa là mấy vị tăng á phải là tay làm hàm nhai, không có dựa vào thí chủ mà dựa vào sức lực của mình, tự làm ruộng, tự cày ruộng, tự trồng trọt, tự ăn. Mà khi tự trồng trọt, tự cày ruộng, tự ăn thì là có quyền chọn. Mà khi có quyền chọn thì đương nhiên là không chọn mặn và không chọn sát sinh, cho nên vì vậy không ăn thịt mà chỉ ăn chay. Còn cái bên Tiểu Thừa Phật Giáo không được phép trồng trọt luôn, tức là hoàn toàn phải đi xin, không có được trồng, không có được nấu nướng lấy ăn, nấu nướng lấy ăn cũng phạm luôn, mà chỉ là người ta bố thí cho thứ gì ăn thứ đấy. Cho nên chúng ta phải hiểu hai bên nó có hai cái khuynh hướng khác nhau. Thế thì bây giờ nếu người ta suy nghĩ là tu chỉ là cạo đầu và chỉ là ăn chay thôi thì đó là cái chuyện tu. Cho nên người ta nói là người ta xuất gia gieo duyên, tức là người ta chỉ chọn theo cái hình thức như vậy thôi, là người ta cho là người ta gieo duyên xuất gia rồi. Mà nếu người ta gieo duyên như vậy đó thì người ta nói thẳng một điều như vậy là người ta gieo duyên trên hình thức, còn trên nội dung thì người ta không có gieo duyên. Chúng ta hôm nay đó không bao giờ mở miệng nói cái câu là gieo duyên xuất gia, nhưng thật sự hôm nay đây đó toàn thể những người vừa mới thọ giới là đang còn gieo duyên xuất gia. Mới chính xác là như vậy. Tại vì sao? Tại vì Đức Phật không tự nhiên mà thành Phật, xong rồi Đức Phật là sáng tác nên Pháp, mà Đức Phật là do tu những cái pháp môn như vậy mà Ngài thành Phật. Cho nên Pháp là mẹ của chư Phật. Chư Phật nói như vậy. Giống như là tất cả con người, tất cả hữu tình đều có mẹ sinh ra, thì nhất thiết chư Phật cũng đều có mẹ sinh ra. Mẹ của chư Phật đó chính là Pháp. Không có Pháp thì không bao giờ có Phật. Và Đức Phật dùng Pháp để mà gọi là lưu truyền cái đó bất tận. Bỏ Pháp đi thì đạo Phật bị diệt vong. Cho nên vì như thế mà Đức Phật mới khuyên chúng ta tụng kinh. Và vì như vậy chúng ta tụng kinh á mới có một cái công đức. Nhưng mà chúng ta lại suy nghĩ rằng là chúng ta tụng kinh là để cầu nguyện cho chúng ta, mà chúng ta không nghĩ đến cái chuyện rằng là chúng ta tụng kinh là để lưu thông kinh điển, là khiến cho kinh điển nó ở lại cuộc đời này không mất. Mình chết nhưng mà Pháp còn đó. Đức Phật nhập Niết Bàn nhưng mà Pháp còn. Nhờ Pháp còn mà chúng ta mới còn cho đến hôm nay. Chứ nếu mà chỉ nhờ vào Pháp thôi, nhờ vào Phật thôi thì Phật Niết Bàn lâu lắm rồi. Phật Niết Bàn hơn 2.500 năm rồi. Thì như thế thì chúng ta là vô phương, không có ai giáo dục và giáo dục điều gì. Dĩ nhiên là Đức Phật giáo dục các vị đệ tử cho các vị đệ tử của Ngài bằng cái gì? Pháp. Và một vị nào mà thành được Thanh Văn hay thành được Bồ Tát, đó là những cái vị chứng được pháp, tức là hiểu được pháp, hành được pháp. Những vị đó hiểu được pháp và những vị đó đem ra pháp đó truyền bá cho người khác, và cứ như thế truyền đời này và đời nọ, pháp đó không dứt, pháp đó không dứt và truyền cho đến đời chúng ta. Cho nên như vậy chư tăng khác với lại người người đời ở cái chỗ nào? Không phải chỉ ở chỗ cạo tóc, cạo râu và mặc áo khác, mà là khác ở cái chỗ rằng là truyền bá cái pháp. Mà nếu không lãnh hội và không học được cái pháp thì lấy gì để truyền bá? Cho nên vì như vậy muốn thành tăng thì đương nhiên phải học pháp và phải có một cái tinh thần truyền pháp thì mới thành tăng được. Nhưng mà khi người ta nghĩ là người ta xuất gia gieo duyên, người ta không nghĩ tới cái chuyện là người ta xuất gia để người ta truyền pháp, người ta xuất gia để người ta thể giải đại đạo và để người ta thống lý đại chúng. Người ta không nghĩ tới hai điều đó, và người ta chỉ nghĩ tới một cái điều rằng là để mình xuất gia rồi mình cũng giống như rằng là mấy thầy mấy cô hồi xưa thì mình ngồi ở dưới với lấy cái đám ồn ào này, bây giờ thì mình lên trên ngồi chém chệ rồi thì mình sẽ được là bê mâm bê cỗ đến tận nơi rồi. Thì mình hồi xưa thì mình tới thì mình phải mở bóp cúng dường, giờ đây thì mình mở bóp và để bỏ phong bì vô hả. Thì nghĩ giản dị lắm, còn không có nghĩ đến cái vấn đề rằng là để mình trở thành một cái vị tăng thì đương nhiên mình phải thể giải đại đạo. Thể giải đại đạo để làm gì? Để thống lý đại chúng. Thống lý đại chúng đó bằng cái cách là đem cái đạo đó giao giảng cho mọi người biết, để cho cái đạo nó không mất ở đời. Tăng mất, Phật mất, nhưng pháp không mất. Tới phần niết bàn rồi, tăng lần lượt đai thôi. Thế tôi cũng thế, bây giờ thấy tôi ngồi đây, nhưng mai này muốn nọ là cũng không còn thấy tôi nữa. Đó. Muốn thấy thì tìm ở trên bàn thờ. Đó. Rồi ai cũng thế thôi, ai cũng thế thôi. Nhưng cái pháp thì cứ còn mãi từ cái thời mà Đức Phật nhập Niết Bàn cho đến bây giờ. Như vậy thì cái gì là cái mà duy trì Phật pháp đến nơi đến chốn? Cái gì mà nó không thể mất được? Nó mất là Phật pháp không còn. Đó là pháp đề nhị bảo. Và pháp là mẹ sinh ra chư Phật. Chư Phật là cha lành của tất cả tăng, của tất cả chúng sinh. Mà cha lành của chúng sinh này là do cái gì sinh ra? Pháp. Cho nên bất kể một người nào muốn thành Phật, người đó đều thâm nhập kinh tàng trí tuệ nhi hải thì thành Phật. Cho nên pháp là quan trọng dường ấy. Thế mà cái quan trọng nhất lại bị làm lơ nhiều nhất. Mà xưa nay Phật pháp không bị tận diệt là nhờ pháp còn. Thế mà tuyệt đại đa số không chịu nuôi dưỡng cái mà còn nó thì Phật pháp còn. Thành ra vì như thế mà Đức Phật mới nói rằng là có nghĩa dùng pháp cúng dường Đức Phật là sự cúng dường tối thắng, mà không có sự cúng dường nào hơn được. Cho nên cái mà gọi là tam giả quảng tu cúng dường của Ngài Phổ Hiền thì Ngài Phổ Hiền có giải thích. Thì khi mà quảng tu cúng dường, tu là tu tập, là tập cái đức tính cúng dường. Quảng nó là lớn tiến độ, không còn có cái chỗ mà giới hạn, phải tu tập cái sự cúng dường như vậy. Nên có bao nhiêu chư Phật, có bao nhiêu chúng sinh cõi nước mà chư Phật mà độ sinh thấy đều cúng dường chư Phật, không sót một vị Phật, cũng giống như đảnh lễ không sót một vị. Thì cúng dường cũng như vậy. Thì cúng dường như thế, công đức không thể nào mà nói được hết trơn. Thế nhưng thua xa lắm cái người cúng dường như vậy. Người nào y lời Đức Phật dạy thực hành đó. Dù trong một niệm, công đức thắng xa người mà cúng dường hết thảy mười phương ba đời chư Phật. Thì chúng ta ở đây đi cúng dường đó, chúng ta đâu có cúng dường nổi mười phương ba đời chư Phật. Chúng ta chỉ cúng dường được một Phật ở Mun Sanna. Nếu còn Phật ở mấy châu khác thì còn chưa chắc, vì là chúng ta đã cúng dường được. Như vậy thì cái của chúng ta nó chỉ là một hạt cát so với cái quảng tu cúng dường. Mà rồi kia là cúng dường, là cúng dường chư Phật, còn cái này là cúng dường tượng Phật, nó còn thua nữa. Đó. Mà cái kia vĩ đại hơn chúng ta rất là nhiều, là cúng dường nhất thiết chư Phật. Ba đời mười phương chư Phật thầy đều cúng dường. Công đức là không thể nào mà suy nghĩ nổi, mà nói nổi. Ấy thế mà thua xa một người chỉ có một niệm thôi. Đó là y lời Đức Phật thực hành. Y lời Đức Phật thực hành điều gì? Nếu mà chúng ta suy nghĩ đó, thì Đức Phật đó, nói vô lượng lời, nhưng chỉ có một nghĩa. Đó là cái nghĩa gì? Độ sinh. Cho nên vì như thế, người ta muốn cúng dường Đức Phật để người ta đền ơn. Thì Đức Phật nói rằng là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân chư Phật. Cho nên chúng ta thấy những người mà nắm vững được Pháp, những người ấy hiểu Đức Phật là do nơi Pháp sinh ra, cho nên Đức Phật coi trọng cái Pháp đó đến dường nào. Và Đức Phật biết rằng chỉ có Pháp mới cứu khổ chúng ta được, chỉ có Pháp mới làm cho chúng ta không cần cầu an nữa, mà chúng ta ban cái an đến cho muôn loài. Chúng ta không cần cầu siêu nữa, bởi vì chúng ta siêu thoát rồi. Chúng ta chấm dứt tất cả những thứ như vậy, chỉ nhờ vào Pháp mà thôi, không nhờ vào sự cầu nguyện. Cho nên vì như vậy, các vị Bồ Tát đã hiểu rằng Đức Phật coi trọng cái Pháp mà giúp cho Ngài thành quả. Cho nên Đức Phật muốn đem cái Pháp bảo đó, Pháp quý báu đó, Pháp đã sinh ra Phật bảo và Tăng bảo, muốn đem cái Pháp bảo quý báu đó, đó truyền trao cho hết thảy chúng sinh, để khiến cho nhất thiết chúng sinh đồng thành Phật đạo. Vì vậy thực hiện cái Pháp đó thì Đức Phật rất là vui, bởi vì người nào thực hiện cái Pháp đó, Đức Phật biết người ấy là Tăng. Và Đức Phật biết hễ là Tăng thì tương lai là Phật. Đức Phật hiểu như vậy, thành thực ra Ngài sẽ hoan hỷ. Vì như vậy y lời Phật mà hành á, thì y lời Phật mà hành thì chỉ có hành một điều à, hãy lợi ích chúng sinh, hãy lợi lạc chúng sinh. Và chúng ta chỉ có lợi lạc cho chúng sinh thật sự bằng Pháp bảo. Cho nên chúng ta không có thấy cái câu chuyện mà Ngài Maha Ca Diếp mà cứu cái bà già nghèo nàn kia thoát ra khỏi cái sự nghèo vĩnh viễn bằng gì? Pháp, không phải bằng bố thí. Mà trái lại, Ngài Ca Diếp nói với cái bà già đó là bà nghèo nàn như vậy, bà khổ sở như vậy, sao bà không bán cái nghèo của bà đi? Bà kia làm sao mà tôi bán cái nghèo được? Mà giả sử bây giờ tôi có bán được, trên đời này cũng không có một người điên khùng nào đi mua cái nghèo, cho không còn không lấy. Vác cái nghèo về nhà là sẽ bị cả nhà nó mắng chửi, là đem cái của quỷ đó vứt ra ngoài đường liền. Đừng có vác nó vào, đừng có vác theo cái nghèo với mình. Vậy làm sao mà tôi bán được cái nghèo? Ngài nói tôi sẽ là người mua cái nghèo của bà. Bà bảo làm sao bán? Ngài bảo bà có cái gì không? Bà có cái gì bà cho tôi đi. Bà này nói rằng tôi có cái gì đâu, ngoài cái thứ mà cơm thừa và canh cặn này nè, ăn không hết thiêu thối. Ngoài ra tôi chẳng còn một cái tài sản gì khác. Ngài bảo bà hãy bố thí nó cho tôi. Bà nói nếu ngài nhận thì tôi bố thí. Và đem cái thứ mà thiêu thối nó bố thí, canh thiêu, canh thừa, nó ngài tiếp nhận và cầm lên mà nguyện là với cái nhân duyên cúng dường này, bà đã cúng dường cho tôi với cái nhân duyên này đó, bà đời đời kiếp kiếp không còn bao giờ biết nghèo khổ là gì nữa hết bằng sự bố thí.
bằng cái nói một cách rõ ràng, bằng pháp bố thí chấm dứt mọi cái nghèo. Ngài uống cái thứ thiêu thối đó, xong rồi Ngài đứng dậy cảm ơn bà ta rồi ra đi. Thế như vậy thì Ngài tìm cách cho bà này bố thí để cho bà này chấm dứt cái nghèo. Và những người nghèo là những người không biết bố thí, những người không biết bố thí mà chưa nghèo, những người sẽ nghèo trong tương lai. Những người nghèo không biết bố thí, những người đó sẽ tiếp tục nghèo trong tương lai. Những người nghèo biết bố thí, những người đó trong tương lai sẽ khá ra. Những người đang khá mà vẫn tiếp tục bố thí, những người đấy càng hạnh phúc hơn nhiều, càng có nhiều hơn. Tại vì ngay chính cuộc đời này mà đôi khi mà với những cái tư tưởng mà gọi là hơi triết lý một chút, cũng còn nhận ra được một cái vấn đề là cho chính là nhận. Mà chính chúng ta cũng thấy như vậy mà, nhưng mà chúng ta chỉ thấy nửa vời. Chúng ta vì tham cho nên chỉ thấy được cái chiều của tham mà không thấy được cái chiều của không tham. Nghĩa là sao? Nghĩa là ai cũng thấy như vậy nè. Để mình có phúc, mình không làm cái gì khác hơn ngoài là làm phúc. Mà làm phúc là thế nào? Làm phúc là cho thiên hạ. Cho nên khi mình cần phúc, mình lật đật đi bố thí, lật đật đi hộ trì tâm bảo, lật đật đi phóng sinh. Bình thường bảo đi phóng sinh thì chú mỏ chú môi nói rằng là để làm gì? Tiền đó để đi cúng chùa hay để cho người nghèo hơn hả? Nói ví dụ như thế. Nhưng mà đến cái lúc mà lâm nguy á, thì cắm đầu cắm cổ đi bố thí rồi đi phóng sinh. Rồi bố thí cũng vậy, bố thí cũng bình thường thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện bố thí, nhưng mà khi nào có cái chuyện gì đó lâm nguy nguy khổn, cầu cạnh thì chạy đi. Và như vậy thì lúc bây giờ mọi người tin rằng là mình hãy làm phúc, mình sẽ có phúc. Có phúc thì mình sẽ xóa sổ được những cái mà nạn khổ mình đang đối diện. Và khi làm phúc là gì? Tất cả mọi người đều hiểu một điều, làm phúc có nghĩa là làm cho thiên hạ. Tức là như vậy thì khi nào mà mình cần mình mới làm phúc, còn khi mình không cần mình chớ bao giờ mình động thủ làm phúc. Và ai có khuyên mình làm phúc thì mình cũng bảo là đừng có giảng nha. Đó, tức là mình có làm phúc đâu, mình chưa có cần. Và như vậy mình vẫn hiểu làm phúc, nhưng mà bình nhật mình vẫn không thích làm phúc. Mình chỉ làm phúc khi nào giống như kẻ khát nước thì mới đào giếng, kẻ mất dê thì mới biết sửa cổng chuồng. Đấy, con người phàm phu nó cũng vậy. Nhưng mà nếu mà mình hiểu phúc rất là cho ra, thì như vậy khi mình làm cái gì cho thiên hạ, mình đã nhận lại một cái phúc. Như thế thì ngay khi cho chính là lúc nhận. Như vậy thì người càng cho thì người ấy nhận càng nhiều. Đức Phật cả một cuộc đời chỉ cho, không xin. Đức Phật chớ hề mà xin một người nào ngoài cho. Ấy thế mà ngược lại, Ngài đâu phải là vì cho mà Ngài trở thành nghèo và cạn kiệt. Mà trái lại, Ngài càng cho, Ngài càng nhận vào vô số công đức. Quan Thế Âm cũng vậy. Quan Thế Âm không có đi làm phúc, đi cứu chúng sinh để vì rằng là Ngài đang đối diện với một cái khổ nào đó. Quan Thế Âm không hề có cái khổ, bởi vì Ngài sư phúc. Tại sao Ngài lại sư phúc? Bởi Ngài suốt đời cho, bởi Ngài luôn luôn cho. Cho gì? Cho sự vô ý đến với hệ chúng sinh. Cho gì? Cho chúng sinh điều an lành, từ. Cho gì? Cho chúng sinh hết sự khổ, bi. Bi là nhổ khổ, từ là ban vui. Chính vì như vậy cho nên rằng là Quan Thế Âm nhận vào rất nhiều của công đức, chư Phật cũng vậy, nên rất nhiều công đức. Như thế thì càng cho thì càng có, thì càng nhận. Vì vậy đó mà chư Phật mới muốn dạy cho người ta một cái pháp cả hai cùng lợi, gọi là tự lợi và lợi tha. Có nghĩa là khi mình cho họ họ được và mình cũng được. Nếu không có cái pháp cho, cả hai đều không được gì hết. Còn nếu thường cho thì cuộc đời này hạnh phúc hơn nhiều lắm. Là những người cần luôn luôn được cho, và những người cho kia thì lại càng được. Thế nếu mà cuộc đời này mà họ biết như vậy thì cuộc đời này an cư lạc nghiệp ghê lắm. Không có người khổ nữa, không có người nghèo khổ nữa. Cho nên vì như vậy, như thế thì Đức Phật tu tập, hay là biết Đức Phật mà gọi là đạt được những cái mà công đức á, là bởi vì những cái pháp như vậy. Cho nên vì vậy cái sự cho gọi là bố thí được coi là đứng đầu ở trong cái pháp mà giải thoát, tức là ba la mật đa. Nó là một trong sáu ba la mật đa, nhưng mà nói đầu tiên hết trong sáu ba la mật đa là bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu cái gì mà thành Phật? Tu pháp môn niệm Phật, tu thiền, tu pháp hoa, tu hoa nghiêm, tu pháp tướng, tu cái gì? Câu trả lời là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có tu tất cả mấy cái tông phái, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu gì? Bố thí ba la mật đa. Cho nên trong vô lượng đời, xả vô lượng thân, độ vô lượng chúng sinh, thành vô lượng công đức, sau đó thành được vô thượng Phật quả. Vì vậy chúng ta lắng nghe tứ hoàng thệ nguyện, cái vế đầu tiên là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. Và cái cuối cùng là gì? Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên Phật đạo vô thượng nó chỉ có thể thành tựu được, chỉ có thể thành tựu được, đó là nhờ vào yếu tố rằng là độ vô biên chúng sinh mà thành tựu được cái cao nhất. Thành ra nếu mà chúng ta mà muốn được giải thoát mà thành Phật đạo thì đương nhiên rằng là chúng sinh vô biên thể nguyện độ đi, thì tự nhiên nó sẽ thành. Như vậy thì cái pháp của Đức Phật đó là cái pháp của từ bi và trí tuệ. Cái pháp của Đức Phật là cái pháp mà lợi mình và lợi người. Đức Phật lợi mình bằng cách lợi người, còn chúng sinh thì u mê, cho nên lợi mình bằng cách hại người. Cho nên vì vậy chịu những cái quả, do nơi cái nhân hại người chịu cái quả bị người hại lại. Như thế thì khi mà chúng ta đến với lại đạo Phật đó, thì không phải Đức Phật bảo chúng ta cầu nguyện Ngài á thì chúng ta sẽ an và chúng ta sẽ siêu, mà chúng ta đến với đạo Phật đó để Đức Phật bày cho mình những cái pháp nói trên đó, thì tự nhiên mình an và mình siêu. Nhưng mình bỏ hết những cái lời dạy, mình y như là một cái kẻ như vậy, mình đau bệnh, mình tìm đến bác sĩ, bác sĩ viết toa thuốc cho mình đó. Mình đem cái toa về, mình cất vào trong tủ, không bao giờ mình đụng tới, mình không xem, mình không uống đó. Rồi mình đau thì mình chạy tới bác sĩ, mình bảo tôi đau quá đó. Nhưng mà thuốc thì chẳng bao giờ mình uống. Còn thành phần thứ hai khá hơn là đem toa về nhưng mà đọc đi đọc lại, nhưng mà không có uống thuốc, không có làm thành thuốc, không có mua thuốc. Rồi để cái toa lên đó, mỗi ngày đó đọc cái toa 3 lần, chứ không phải là mua thuốc về uống một ngày 3 lần đó, mà là một ngày đọc toa 3 lần đó. Chỉ gần bác sĩ và toa thôi, nhưng mà thuốc thì bỏ. Thì ở đây chúng ta có thể nói về Phật như bác sĩ, tăng như là cái toa thuốc. Còn thuốc là thuốc. Cái toa bảo mình, cái toa phê á, là một ngày uống 3 lần sáng, chiều, tối, hoặc là một ngày uống 1 lần vào buổi tối, buổi sáng. Mình không chấp hành, mình chỉ đọc cái toa thôi, mình chỉ quý cái toa và bác sĩ. Còn thuốc thì mình không quý. Thì những người Phật tử nó mà coi thường pháp, nó y chang như vậy thôi, nó y hệt như vậy đó. Thành ra nó vĩnh viễn, nó không bao giờ hết bệnh. Cho nên đó, tôi có thể nói trước Tam Bảo, họ nó mỗi năm đó, ngày rằm tháng giêng họ có đi cầu 100 chùa họ cũng tai nạn như thường. Tôi dám nói như thế. Tại vì không phải họ đến với bác sĩ và họ tụng cái toa thuốc mà họ hết bệnh. Họ đến với Đức Phật họ sẽ hết bệnh, đúng, nhưng với một điều kiện y giáo phụng hành. Cho nên hồi nãy tôi mới nói, chỉ cần y giáo phụng hành Đức Phật thì coi như công đức thắng luôn cái công đức mà gọi là nghĩa là hầu hạ đủ thứ. Hay mình có thể nói như vậy, mình đi khắp hết bác sĩ, bác sĩ nào mình cũng đến xin toa, mình đem một chồng toa và mình quen biết với bao nhiêu đó bác sĩ, nhưng mình không sử dụng thuốc. Thì hết thời bác sĩ của trên thế giới này mình có quen biết đi nữa cũng không cứu được mình đâu. Mình có đọc bao nhiêu thứ toa mình cũng chết thôi. Cho nên bác sĩ chỉ có linh là nhờ vào thuốc, Đức Phật chỉ có thêm là nhờ vào pháp. Đức Phật mà không có pháp thì giống như bác sĩ mà không có thuốc. Đức Phật mà không có pháp thì giống như bác sĩ mà không biết gì về thuốc. Thế mà chúng ta đòi xuất gia gieo duyên, nhưng mà chúng ta không có xuất, không có gieo duyên với pháp, mà chúng ta chỉ gieo duyên hình thức, thì giống hệt như là chúng ta đi học bác sĩ và học toa. Học bác sĩ bằng cách coi bác sĩ đeo kính trắng thì mình đeo kính trắng, hỏi xem bác sĩ đeo mấy độ thì mình đeo mấy độ, ở bác sĩ mặc áo blue thì mình mặc áo blue, hỏi bác sĩ ăn cái gì thì rình ăn theo, bác sĩ uống cái gì thì rình uống theo. Mình học bác sĩ kiểu đó, chứ không phải mình học thuốc của bác sĩ. Mình đến với Đức Phật cũng vậy, mình không học thuốc của Đức Phật tức là pháp, mình học toa với học bác sĩ. Mình coi Đức Phật ngồi làm sao rồi mình bắt chước mình ngồi thôi. Rồi mình coi mấy thầy mấy cô như thế nào rồi mình cũng bắt chước thôi, rồi mình cho đó là thuốc. Phật và Tăng là Phật và Tăng, không phải pháp. Chừng nào mình hiểu như vậy thì Phật, Tăng, pháp là một. Tức là mình biết là ba thứ đó không lìa nhau ra. Có nghĩa là mình học bác sĩ thì mình phải gánh vác hết bệnh nhân, đưa nguyện chung sinh, và mình phải thông thuộc các thuốc, là bệnh này uống thuốc này, bệnh kia uống thuốc kia. Tức là nên hiện thân nào để độ thì hiện thân ấy để độ. Chứ đâu phải mình đi học thương là bác sĩ ăn mặc cái gì thì mình mặc cái đó. Đó. Mà cũng phải là mình đi học cái cách viết toa nhưng mà mình không có phân biệt được bệnh nào cho toa nào. Thành ra người ta xuất gia gieo duyên như vậy đó, là người ta gieo duyên, phải nói thẳng một câu là nó chật lất cái duyên đó không cần. Nếu mà về sau này cái trường y nó sản xuất ra một đống bác sĩ chỉ biết mặc áo blue với lại đeo kính trắng thôi đó, thì là bệnh nhân nó chết hết. Tại vì không biết chữa. Rồi đem về viết toa xong đem về bảo là để toa này lên bàn thờ tụng một ngày ba biến. Toa không phải là như vậy. Toa là chỉ có để là mình chiếu theo toa, tức là y giáo cái toa dạy mà làm. Như thế thì chúng ta mới hiểu là tại sao Ngài Phổ Hiền nói trong cái sự quảng tu cúng dường á, Ngài mới dạy cho chúng ta rằng là nếu mà chúng ta y giáo phụng hành á, Đức Phật á, chỉ trong một niệm thôi thì là công đức cũng thắng cái vấn đề mà cúng dường vô số Phật kia. Cho nên vì vậy đó mà Ngài mới nói rằng là cúng dường pháp là cúng dường tối thắng. Cái vấn đề cúng dường pháp là cúng dường tối thắng thì hồi nào đến giờ cái giới Phật tử tại gia đại đa số không biết làm, mà không phải là không làm được mà không biết làm. Anh ra Phật tử đại gia thì chung quy quẩn lại thì chúng ta chỉ biết cúng dường theo một cái lối rằng là rất là classic, tức là hoa quả hương đèn vậy thôi. Còn nếu mà cúng dường pháp thì là đích thật ra là chỉ có cái giới xuất gia nó thì may ra làm được, tức là có cái nghĩa là cúng dường pháp nghĩa là thuyết pháp giảng đạo mở sự tu tập cho mọi người, như vậy khuyến khích người ta phát tâm học thuốc, khuyến khích người ta đó nhìn Đức Phật như một đại y vương chứ không phải nhìn Đức Phật như một cách gọi là thần linh, chỉ dựa vào thần linh thôi rồi thần linh ban bố, mà mình hiểu rằng là ở nơi Đức Phật có một cái pháp vi diệu gọi là vi diệu pháp. Cái pháp ấy, cái thuốc ấy có thể khiến cho chúng ta nó tiêu diệt hết tất cả mọi cái bệnh ở trên trần gian này nếu mình y lời Đức Phật, học cái thuốc đó và uống cái thứ thuốc đó thì mình sẽ được. Một đời uống thuốc đó đi. Uống thuốc đó là uống thuốc gì? Là cái thuốc. Uống thuốc đó có nghĩa là có nghĩa rằng là thông lý đại chúng ấy, có nghĩa rằng là phụng sự chúng sinh ấy. Cho nên chúng ta sáng mai công phu khuya thì chúng ta cũng lại sẽ phải lập đi lập lại lời nói của Anan. Anan nói gì? Anan nói là tương thử thâm tâm phụng trần sát thì tắc danh vi báo Phật ân. Đem cái thân tâm này phụng sự mọi quốc độ, mọi cõi, không phải phụng sự một nơi, mà gọi là nghĩa là bát túc siêu phương, nghĩa là đi khắp mọi nơi đây để phụng sự cho chúng sinh ở khắp mọi nơi á, thì như thế đó gọi là báo Phật ân. Cho nên nói là tương thử thâm tâm phụng trần sát, phụng là phụng sự, trần sát là cõi, là quốc độ đó. Thì tắc thì đó chính là danh vi gọi là báo Phật ân. Và rồi mới nói tiếp rằng là phục thỉnh Thế Tôn vì chứng minh, lại xin Đức Thế Tôn hãy vì con mà chứng minh rằng con nguyện là chỗ nào khổ đó, mà trượt nhất đó, thì con là người đầu tiên đến. Cho nên nói rằng là ngũ trưởng ác thế thể tiên nhập, chứ không phải tìm chỗ sướng. Và rồi thì sao nữa? Như nhất chúng sinh vì thành Phật, chung bất ư thử thủ nê hoàn. Và khi con đến tất cả những cái chốn khổ sở đó để độ chúng sinh đó, thì độ đến bao giờ? Xin thưa, độ cho đến khi không còn một que thì mới nhập Niết Bàn. Còn nếu còn một chúng sinh như nhất, như là như một, như nhất chúng sinh, như một chúng sinh vị thành Phật, vị là chưa, và chưa thành Phật, thì chung bất ư thử thủ nê hoàn, thì rốt cuộc cũng ở nơi đó mà không có nhập Niết Bàn. Thế thì mình thấy rằng là học cái pháp đó, uống cái thuốc đó, tức là học cái thuốc, uống cái thuốc đó, tức là học cái thuốc là quan sát nên dùng cái pháp nào để độ sinh thì hiện thân và dùng pháp để độ. Và như vậy thì độ vô số chúng sinh bằng vô số thuốc, bằng vô số pháp. Cho nên vì vậy Đức Phật gọi là Đại Y Vương, là một vị thầy thuốc, vua của các thầy thuốc. Là bởi vì là Đức Phật trị được những cái bệnh mà ở trên đời này không ai trị được, cho đến cả thầy thuốc ở trên đời này cũng bị luôn. Đó là bệnh tham sân si. Do vì vậy mà người ta có phúc có họa, do vì vậy mà người ta có lúc vui lúc buồn, do vì vậy người ta phải chịu sinh tử luân hồi. Không có thầy thuốc nào trên cuộc đời này có thể chữa dứt được những căn bệnh ở trên đó, ngoại trừ Đức Phật. Cho nên chúng ta đến với lại Đức Phật là chúng ta có một cái may mắn lắm, đến để lãnh thọ cái pháp bảo nói trên đó. Mà do cái pháp bảo đó mà có Phật có Tăng, do nhận được cái pháp bảo đó chúng ta mới biết giá trị của Phật bảo ở chỗ nào, và chúng ta mới có thể biết được giá trị của Tăng bảo ở chỗ nào. Còn không thôi thì chúng ta không biết, chúng ta vẫn nhìn Phật và Tăng đó, dưới những cái con mắt mà gọi là đó, để nhờ vả, để họ cho rằng là Đức Phật là một vị thần linh, còn cái Tăng Ni cũng giống như rằng là phù thủy, tức là phục vụ cho nghĩa là ma vương quỷ chúa, xong rồi thành ra là có cái năng lực lưu thông được với lại Đức Phật, cho nên mà mình nhờ vả để cầu cúng vậy thôi. Còn rằng là mình không có hiểu được một cái vấn đề rằng là nếu mà chúng ta đến ngôi chùa mà chúng ta bỏ qua đi cái pháp thì giống như là chúng ta đi khám bệnh mà chúng ta lại bỏ qua đi cái sự mà mua thuốc về uống. Chúng ta đến khám được bác sĩ gặp rồi, bác sĩ khuyên rồi, và bác sĩ bảo mình bệnh gì rồi, và bác sĩ viết toa rồi, và mình cầm toa hí hửng về nhà cất đi và cho là xong rồi, gặp bác sĩ rồi và có toa rồi, thế là đinh đinh là xong rồi đấy. Như vậy đó thì là quá cỏn, tức là quá gọi là khờ khạo. Thế nhưng mà chúng ta mới thấy được cái điều mà ban đầu tôi mới nói rất là đáng tiếc, là tuyệt đại đa số người Phật tử đó, coi thường cái pháp bảo quan trọng vô bờ, coi thường cái đề nhị bảo đó mà rất là quan trọng, gọi là pháp bảo ấy, là rất đông đông vô cùng người mà quy y rồi họ coi thường pháp bảo. Cho nên tất cả Phật tử từ xưa tới nay, kể cả những người mà chăm chỉ học đạo, cũng đều tư duy như vậy. Mà mình chỉ cần kính Phật trọng tăng, còn chuyện pháp bảo á, chuyện pháp á, mình học hay không học, mình hành hay không hành, không thành vấn đề. Tuy những người ấy thích học, thích hành, nhưng mà những người ấy vẫn chấp nhận cái vấn đề rằng là học thì tốt, hành thì tốt, mà không học hành thì cũng được thôi, cũng ok. Thành ra vì vậy Phật giáo đồ mới đa số mới không có biết cái gì về Phật pháp hết, mới tuyệt đại đa số. Mấy tôn giáo khác, cái giáo pháp của họ không có tinh vi được như đạo Phật. Thế nhưng mà cái tín đồ họ khi nào họ cũng gọi là phải hiểu hết những cái giáo điều, giáo luật của cái tôn giáo của họ, hay là họ thực hiện nó một cách rất ư là nghiêm chỉnh. Mình thấy đạo hồi đến giờ là làm gì làm họ cũng lạy. Còn người Phật tử mình thấy người bên đạo Chúa không? Họ ăn là họ chắp tay, họ cảm ơn Chúa, họ tụng kinh xong họ mới ăn. Còn người Phật tử của mình thì sao? Không có một cái quy luật, không có một cái gì chứ. Thành ra nó không phải là dễ dãi, mà nó trở thành là bừa bãi đó. Nó trở thành như vậy đó. Thành ra do đó những người Phật tử không biết, thì những người Phật tử biết mà có lên tiếng khuyên đó, thì đều chẳng tự ái họ, mà họ bảo đừng có giảng đó. Họ không có thèm nghe đâu đó. Chứ không phải là họ nghe, nhưng mà những cái tín đồ của tôn giáo khác, nếu chúng ta để ý những cái căn bản đó, họ rất là am tường và hiểu, và họ chấp hành ghê lắm. Thành ra đạo Phật mình cứ nói rằng là từ bi, nhưng mà rồi nó đâm ra rằng là dễ dãi, ai sao cũng được, làm sao cũng được. Mà con người mà cứ để nó làm sao cũng được thì nó làm theo cái nó, mà cái nó thì luôn luôn là tham sân si, và luôn luôn là bừa bãi. Thành ra vì như thế thì chúng ta mới hiểu cái vấn đề là ngay cái khi mà chúng ta mà thọ bát quan trai này, đó là chính là chúng ta đang còn tập sự xuất gia ở trong tương lai, chứ không phải chỉ ở những khóa an cư kiết hạ hay những khóa tu học giáo lý rồi đến đó rồi mới thưa với chư tăng là xuống tóc gieo duyên, rồi thọ giới gieo duyên, đó là gieo duyên xuất gia đâu. Cái đó không có đúng. Tại vì cái đó chỉ là gieo duyên hình thức, như hồi nãy tôi nói, đi học bác sĩ chứ không phải học thuốc. Học bác sĩ là học nhái theo bác sĩ, sống như thế nào, đi đứng làm sao, ăn mặc như thế nào, và mình nhái theo y như vậy. Mình là bác sĩ giả, tại vì mình nhái. Thành ra nếu đó mà mình gieo duyên, mà gieo duyên nhái, thì mình sẽ trở thành tu sĩ giả. Tức là cái tu sĩ ấy chỉ biết mặc cà sa đó, chỉ biết đến tháng cạo tóc, ngoài ra không biết gì nữa hết. Ngoài ra thì không có một cái tinh thần độ sinh, và cũng chẳng có hiểu cái pháp độ sinh là gì. Và như vậy thì đạo Phật sẽ bị tận diệt trong tương lai. Thành ra nếu mà chúng ta mà gieo duyên xuất gia theo lối như thế này á, thì đạo Phật mới khá được. Tức là có nghĩa làm sao? Bây giờ trước tiên thế thì khi chúng ta tu bát quan trai, tức là tu theo tiểu thừa, không phải đại thừa. Bát quan trai là pháp của tiểu thừa. Cho nên vì như vậy nó có một cái tinh thần rằng là hãy còn gọi rằng là nó thuộc về vấn đề gọi là phòng phi chỉ ác. Phòng là đề phòng, phi là những cái sai, chỉ là ngừng nó lại. Ác là mọi điều ác, mọi điều ác ấy là tham sân si, ngừng nó lại, đó là chỉ. Phòng là ngừng nó lại rồi, mà còn phải đề phòng rằng nó có đột kích mình không, nó có tấn công mình hay không, nó có len lỏi vào mình hay không. Thành ra với cái tinh thần như thế đó thì là giới. Mà với tinh thần giới như thế thì đều gọi là thanh văn giới. Tức là có cái nghĩa là mình hộ trì cho chính mình. Còn Bồ Tát giới thì nó có một cái tinh thần rằng là mình thọ cái giới là mình hộ trì thiên hạ, mình xả thân để bảo vệ thiên hạ. mình như là cảnh sát vậy đó mà. Đó. Bất kể đêm ngày thủ hộ gìn giữ an ninh cho mọi người. Thì hai cái tinh thần nó khác nhau. Thế thì thường thì xuyên thì khi chúng ta thọ Bồ Tát giới, thọ bát quan trai giới như vậy á, thì chúng ta sẽ sống trên một cái tinh thần gọi là phòng phi chỉ ác. Thế nhưng nhờ cái tinh thần phòng phi chỉ ác này mà rồi từ cái mình không có làm ác và mình chống lại được mọi cái sai, thì mình mới bắt đầu trở thành dễ dàng hơn trên cái vấn đề mà làm thiện. Cho nên vì vậy nguyện đoạn nhất thiết ác, rồi thì nguyện tu nhất thiết thiện. Đó. Và rồi thì nếu mà tiến bộ lên thì tu nhất thiết thiện và đoạn nhất thiết ác đó chỉ vì độ nhất thiết chúng sinh mà thôi. Cho nên đó là khi chúng ta mà ăn cơm qua đường, chúng ta ăn ba miếng đó, gọi là tam đề, rồi do đó chúng ta ngũ quán. Thế như vậy á, giống như Đạo Nho nói, từ cái nhỏ mới làm thành cái to. Cho nên cái vấn đề mà mình thống lý đại chúng thì cũng giống như Đạo Nho nói rằng là bình thiên hạ. Bình thiên hạ có nghĩa là làm cho thiên hạ được thái bình. Mà muốn bình thiên hạ thì phải làm từ cái nhỏ. Muốn mà bình được hết thiên hạ thì ít ra mình phải trị được cái xứ sở của mình. Mà muốn trị được cái xứ sở của mình, ít nhất mình cũng chỉnh đốn cái gia đình của mình đâu đó cho nó đàng hoàng. Và muốn chỉnh đốn gia đình, nói vợ con nghe, thì ít ra cái thân của mình nó cũng phải gọi là một cái thân mà gọi là gương mẫu cao thượng. Thành ra vì vậy Nho Gia nói tu thân. Tu thân ấy là làm cho cái thân này của mình được cao thượng. Tu thân thì mới tề gia. Tề gia là làm cho gia đình tu ra đó trật tự trên dưới ổn định. Tu thân rồi thì mới tề gia. Tề gia rồi thì mới trị quốc. Mà trị quốc được rồi thì mới bình thiên hạ. Còn chính bản thân của mình mà bê bối thì làm thế nào mà mình trị quốc an dân, mà nói gì đến chuyện bình thiên hạ. Thế thì từ cái nhỏ lên cái to. Thế thì đạo Phật nó cũng từ cái tiểu lên đến cái đại. Cho nên rằng là ban sơ thì cứ mình chưa phát được Bồ Đề Tâm, phát được Bồ Tát Đạo, thì trước nhất hết mình cứ phòng phi chỉ ác là tu thân đi cái đó. Tu thân xong rồi thì mình mới bắt đầu tề gia và trị quốc, tức là mới bắt đầu gọi là mình mới lấy cái mà gương mẫu đó của mình đó, tốt đẹp đó của mình đó, mình mới nói người ta được, mình mới bày người ta được. Rồi thì ở đây khi mà mình tề gia là cũng giống mình tu thân mình á, mình tề gia là mình có thể làm cho cái đạo tràng của mình á tốt đẹp. Rồi bây giờ làm tốt đẹp rồi mình trị quốc, tức là mình mới có thể làm cho cái giáo hội tốt đẹp. Rồi làm cái giáo hội mà tốt đẹp rồi thì mình mới có thể bình thiên hạ là độ tận chúng sinh được. Thành ra mình cũng phải đi những cái bước gọi là tu dưỡng cái thân của mình, xong rồi làm sao để cho cái đạo tràng của mình hả trên dưới trật tự trang nghiêm, xong rồi mới từ cái đạo tràng đó mới tiến lên một bước nữa là toàn cả cái giáo hội. Xong rồi cả cái giáo hội rồi thì mới đến thiên hạ, đến mới khắp mọi nơi. Thì nó cũng giống như vậy, thì Nho Gia bốn bước như thế. Thế thì ở đây khi mà chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta cũng sẽ lên lớp, coi như là chúng ta có bốn cấp. Cấp một là tu thân đấy, cấp hai là tề đạo tràng đấy, cấp ba là đó là gọi là trì giáo hội đấy, tức là khiến cho nghĩa là nó là giáo hội nghĩa là được tốt lành tốt đẹp, xong đó thì bình thiên hạ. Thì nó cũng từ từ như thế. Nên như vậy thì đó là khi mà mình có thể mà làm cho tất cả thiên hạ lợi lạc á, thì bây giờ đó nó mình là tăng của Phật. Còn cái khi mình tu thân, mình tề đạo tràng này đó thì là mình là tăng của chúng sinh, tăng của phàm phu, là vị tăng của chúng sinh, Còn lúc nào mà mình nâng cấp mình lên cho đến cái vấn đề mà mình có thể thống lý đại chúng, thì mình ấy là Đức Phật nhìn mình dưới con mắt tăng đó vậy. Thì những cái vị mà Đức Phật cho là tăng đều có tinh thần thống lý đại chúng, đó là gọi là Bồ Tát. Cho nên thực sự đối với Đại Thừa đó thì Bồ Tát ấy mới chính là tăng. Đối với Thanh Văn đó thì tăng là tỳ kheo, là như rằng là chư tăng chư ni, là những người thọ tỳ kheo giới thì gọi là tăng, đó là tiểu thừa. Còn thực sự đối với Đại Thừa thì rằng là người nào phát tâm Bồ Đề, nguyện độ chúng sinh, thấy đều là tăng. Người nào thống lý đại chúng, người ấy là tăng. Mà muốn thống lý đại chúng thì phải biết pháp, muốn thành Phật đạo cũng phải biết pháp. Cho nên vì vậy, trên cầu Phật đạo, tức là cầu giáo pháp của Đức Phật mà quy y, dưới theo đúng cái sự mà hành của Đức Phật là độ sinh, là cái cách sinh hoạt của cái thuốc giải thoát pháp dược, đó là độ sinh. Cũng giống như bây giờ bác sĩ nói mình về uống thuốc và tập thể dục, thì mình về uống thuốc và tập thể dục đều đặn thì mình khỏe. Thì ở đây mình tập thể dục thì cũng giống như rằng là sự mà độ sinh, uống thuốc ấy là y theo lời của Đức Phật mà xem xét căn tính chúng sinh đó mà chỉ bày cho. Như vậy thì chúng ta là may mắn, chúng ta mới gọi là trở thành một người Phật tử, chúng ta mới biết quy y Đức Phật, chúng ta sẽ lãnh thọ được cái pháp bảo như vậy. Và khi chúng ta lãnh thọ được pháp bảo thì Phật bảo và tăng bảo thành tựu được. Cái vấn đề á, nếu chúng ta đến với tăng bảo mà chúng ta không nhận được Phật bảo thì chúng ta cũng không nhận được tăng bảo. Mà nếu chúng ta đến trước tượng Phật mà chúng ta không thấy pháp bảo thì chúng ta cũng không thấy được Phật bảo thật sự. Thì chung quy thì chúng ta chỉ thấy Phật tượng chứ chúng ta không thấy Đức Phật. Còn nếu chúng ta đạt được pháp bảo thì chúng ta thấy Phật đấy, và chúng ta thấy Phật ở mọi nơi, và thì chúng ta mới có thể thống lý đại chúng được. Thành ra vì cái lý lẽ nói trên đó thì đây mới chính thật là gieo cái nhân duyên xuất gia. Và cái nhân duyên đó xuất gia nó mới gọi là gì? Xuất gia phải ra khỏi nhà, xuất gia là ra khỏi sinh tử luân hồi, ra khỏi cái chốn mà luân hồi này, ra khỏi cái chốn mà khổ lạc, nghĩa là hỗn độn với nhau ở cái cuộc đời này, hết sinh rồi tử, hết tử rồi sinh, thì chúng ta ra khỏi cái dòng sinh tử ở trên, nó gọi là xuất gia. Nó chính như vậy đây nè, mới là chân chính. Nhưng mà nhiều người học đạo không hiểu, cho nên họ bác con trai không có chăm tu, bố thí không chăm hành, phong sinh cũng chê, làm mọi chuyện phúc họ đều chê, mà họ không hiểu cái vấn đề là nguyện tu nhất thiết thiện, mà họ thiện nào họ cũng có cái cớ để họ lánh, mà họ chỉ nghĩ đơn thuần là họ cứ đến chùa họ cầu nguyện hết là xong. Cho nên chúng ta cứ thấy rằng là cứ mỗi một độ mà đến ngày rằm tháng giêng đó là chùa nào cũng đông. Ở Việt Nam cũng vậy, ở Việt Nam còn đông hơn ở bên này rất là nhiều. Nhưng mà sau ngày rằm tháng giêng, chỉ mới đến ngày 16 tháng giêng thôi thì vắng hoe. Còn mà nói rằng bác con trai thì chẳng được là bao. Mà rồi thì cũng rất là, tôi thì đôi khi tôi cũng nghĩ, tôi cũng cảm thấy rất là thương quý những cái người mà chịu học Phật pháp và chịu tu. Mà rồi thì đôi khi tôi thấy họ chịu học Phật pháp chịu tu, nhưng mà đáng tiếc lắm, mà nhiều khi họ không có nhận ra cái bảo của pháp. Cho nên họ vẫn tu theo một cái lối rằng là lơ đánh lắm với lại pháp. Họ chỉ tu với lại một cái tâm tập trung hết vào Phật và tăng. Càng tu thì càng trọng Phật và càng tình tăng, nhưng mà pháp thì xưa sao nay vậy. Thành ra đó là một cái điều mà đôi khi với cái kinh nghiệm mà như hồi nãy giờ tôi nói, tôi là 49 năm Nói vậy chứ tôi cũng hơi giật mình, Đức Phật 49 năm thôi à, là đủ rồi. Đức Phật đi thuyết pháp giảng đạo 49 năm. Thế rồi thì tôi cảm nhận được như vậy, tôi cảm nhận được là Phật tử ở khắp nơi với một cái thiểu số rất ư rằng là có cái căn cơ, tức là chịu tu học, nhưng mà vẫn thiếu những cái nhân duyên đối với pháp bảo nhiều lắm. Thành ra đôi khi tu học thì cũng là học mọi thứ nó cũng thuộc về pháp đấy, nhưng những pháp ấy chưa thuộc về pháp bảo, chưa phải là bảo. Bảo là những cái thứ pháp nào mà có thể rằng là khiến cho mình có thể giải thoát được dòng sông sinh tử, và mình cũng thể rằng là đưa mọi người vượt dòng sông sinh tử qua bến bờ của vô sinh vô tử, gọi là ba la mật đạo. Thì cái đó nó mới thuộc diện rằng là pháp bảo đúng nghĩa. Cho nên vì như vậy, mọi người đây chúng ta hãy nỗ lực lên. Thì trước tiên hết mình nỗ lực, mình cứ tu đi, rồi thì từ từ mình sẽ cảm hóa được thiên hạ. Mình không vội vàng à. Rồi mình gặp người có đủ cái căn cơ thì mình thuyết, còn đủ cái căn cơ thì mình không có cần nói. Giống như Khổng Tử nói rằng là thế mà mình mà gặp cái người mà đáng nói mà mình không nói không bày thì mình đánh mất một người. Còn nếu mình gặp những cái kẻ mà không đáng nói tí nào mà mình cứ nói hoài á thì mình mất hết bao nhiêu lời nói của mình, mình đánh mất hết. Cho nên vì như vậy đó, mình phải chiêu tướng xem cái kẻ đó nó có cái căn cơ để mà mình có nói hay không, thì nó là ít ra. Cho nên vì như vậy thì ít nhiều thì tôi cũng hiểu một điều, hết bất kể ai chịu thọ bác quan trai thì tôi nói tôi không mất lời, còn mà nếu mà không chịu thọ bác quan trai thì tôi không nói đâu, tại vì không tôi mất lời, tôi để dành hơi sức chứ. Đó là bà đâu nói đó, rồi đến chừng gặp người đang nói hết hơi hết sức rồi à, không còn nói gì được nữa. Thành ra cái sự tu tập của chúng ta nhớ như vậy, nhớ là chúng ta nhằm vào cái vấn đề chính yếu nhất là chúng ta hãy y giáo Đức Phật phụng hành. Y giáo Đức Phật phụng hành thì có công đức lớn ghê lắm. Đó là cái vấn đề học Phật pháp đó. Thì chúng ta cứ suy nghĩ như vậy, chúng ta cứ tương thử thân tâm phụng trần sát thì tắc danh vi báo Phật ân, hay là chúng ta cứ phụng sự chúng sinh thôi. Chúng ta có thể phụng sự chúng sinh bằng cách dùng lời nói hoặc bằng cách hành động. Thì miễn làm sao, có nhiều kẻ dùng lời nói với họ không được, thì chúng ta dùng cái hành động lâu ngày lâu tháng, mình có thể làm họ thay đổi. Thì mình dùng hành động, nó gọi là nên dùng pháp nào thì dùng cái pháp đấy, tại loại nó là y thế. Và mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ có những cái nhân duyên đối với lại pháp bảo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng